chưa đủ năng lực cho nên không đạt được giải thoát, thì phải đành phải chấp nhận tái sanh luân hồi. Và khi tái sanh luân hồi thì coi như là thân tứ đại và ngũ quẩn cũ coi như tiêu tan hết, trở thành người mới. Thưa thầy, không có một cái chủng tử gì tương tự như cái A Lại Giá để nhắc nhở người đó trong cuộc đời mới có tiếp tục tu hành được không? Đây là sợ bị cái màn vô minh nó che, rồi lại phạm nhiều ác pháp, rồi lại quên lẫn quẩn.
Rồi thầy sẽ bảo là nó nói cái quan cho nên ngồi đấy là cái nghiệp nó sinh luôn, mà cái nghiệp là hành động thói quen của chúng. Khi chúng ta luân hồi, chúng ta thành ra một con người mình như hôm nay ngồi trước mặt chúng ta, đó là cái nghiệp của nhiều chúng ta. Có người thì được giàu sang đầy đủ có sang có mà là họ có, còn có người thì nghèo không được cơm, đi là hoàn toàn nó nghiệp. Cho nên nghiệp tái sanh luân hồi, chúng ta phải luân hồi. Cho nên hôm nay chúng ta tạo cái nghiệp nào thì chúng ta sẽ tương ứng với cái nghiệp đó. Các bạn bây giờ phải đem ví dụ để chúng ta ví dụ ở đây những người về đây mà tu hành thì do mình ở những cái nhà họ sẽ ở đó nghiệp cũng bất động khi cái gì hóa họ thấy bây giờ đặt đi ra mình nghĩ cỏ và mình trồng hoa trồng rau và mình kia cũng sau này nếu mà có mái có luộc cũng có ăn, họ nghĩ vậy mà đơn giản. Nhưng mà buổi chiều nào họ cũng ra họ cuốc và nhịp cỏ họ trầm thành thích trầm hoặc là trầm ra kiểu bao giờ cũng thế cái thế có trầm ra kiểu. Nhưng mà không ngờ là cái người đó sẽ sau này họ cái nhịp họ thích như vậy làm như vậy là đẹp, nhưng mà không ngờ cái thích cái đẹp đó nó trở thành cái nghiệp, cái nghiệp nó tái sanh họ trở thành người trầm ra kiểu được tết mà đến mắt chứ ai mới còn thấy đó là cái nghiệp. Còn bây giờ giấy cỏ trồng rau hoặc trồng cây đủ cây nứt cây xoài gì đó nó cũng cái nghiệp, cái nghiệp đó thì họ bỏ cái thân này họ trở thành mặt sinh trưởng họ giàu trong một cái gia đình của người dân con người dân họ cũng trở thành anh nông dân, họ hiểu không? Rồi cũng cày ruộng cũng trồng rau trồng hoa củ nó khác gì nghiệp nào nghĩ cái tái sanh mình đang sống trong sự tu tập là mình tạo cái nghiệp không có tái sanh tất cả các cái nghề nghiệp mà con người ở trong thế gian này, mà cái nghiệp chúng ta là nghiệp nhẹ khó, cho nên nó tránh biết tái sanh luân hồi. Bởi vì xung quanh chúng ta cũng còn thấy người nào cũng còn tham sân si, cũng còn có những cái nghề nghiệp này làm nghề nghiệp kia làm, người làm thầy giáo để làm sĩ, người làm kỹ sư, người làm kiến trúc sư, người làm nông dân, người buôn bán thương mại, mọi người đều có cái nghề nghiệp sống. Nhưng mà cái người tu như thầy có cái nghề nghiệp nào sống đâu? Ăn cơm thì xin của đàn ăn ở chỗ ngày có bữa ăn, rồi ngồi thì không có tạo cái nghiệp nào khác hơn là tạo cái nghiệp tâm bất động. Các bạn thấy rõ ràng, thầy tạo cái ngồi đây thì cứ luôn luôn siêng năng để giữ gìn cái tâm của mình, không làm vô sự. Và có tối ngày cứ làm cái điều đó là tạo cái nghiệp vậy, có cái nghiệp đó nó không còn tương quan giá sanh dưới một cái gia đình nào, dưới một cái nghề nghiệp nào, thì đó là cái nghiệp mà để làm Phật. Phật thuộc dân nước bang cũng ở trạng thái bất động, cho nên người tôi thì khó khăn với rồi không tạo nghiệp, không tạo nghiệp nữa. Còn mấy con cứ tạo nghiệp mãi thì mấy con sẽ phải xây dựng hồi con chạy được hả? Mình làm nghề nào thì mình sẽ tạo cái nghiệp của nghề đấy và mình tiếp tục phải xây dựng vào cái nghề đó, vào cái những gia đình khó khăn đó là nghiệp đi có xây dựng hồi. Cho nên nó không chấm dứt, chấm dứt luôn. Còn muốn chấm dứt thì hãy giữ tâm bất động hơn ta ăn gạo bất tịnh, không thấy không lấy cái chậu đi ra bên sân, mặc dù là cái nhà này rác lớn rất nhiều nhưng người tu thì quét cái bằng chứ không cần quét cái rác lớn của mình. Có nghĩa là thầy nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ở dơ không vệ sinh, nhưng khi mà cái giai đoạn mà chúng ta quyết tâm mãi tháng để chứng đạo, vì Đức Phật nói bảy ngày bảy quyết tâm bảy tháng để chứng đạo thì bảy tháng đó chúng ta hoàn toàn không quét lậu. Nếu chúng ta còn cầm cái chỗ quyết tức là còn tạo nghiệp mình trở thành người đi quyết ra, thấy không? Cái gì đó mình tạo nghiệp là thấy là bây giờ ngày nào tôi cũng ngồi chơi, tôi cũng làm gì hết mà tôi quét xong quét nhà quét cửa này kia cho sạch sẽ, ngày nào tôi cũng làm, Ví dụ tôi không làm cái nghề gì hết, tôi không có trồng trĩa, mà tôi chỉ cần phòng ghét xong ghét thì tôi chết sạch. Tại vì cái bản chất tôi thấy dơ, tôi chỉ không nói. Còn lại mới còn không. Nhưng mà không ngờ tôi lại tạo thành cái nghiệp mà sau này tôi trở thành người mốt rác thành phố. Thế còn có thấy có những người ghét đường phố thành phố nói chứ đâu mà phải làm cái nghề đó sống đấy thôi. Thấy không mấy con thấy không? Nếu mấy con muốn làm một người quét rác thành phố thì bây giờ mấy con cứ quét rác cái đường này rồi quét cái khách này cho sạch sẽ. Vì mấy con không có làm cái nghề gì khác hết. Ở đi tu mà có làm gì đâu, tự quen. Nhưng mà không ngờ tạo cái nghiệp đó để ta sẽ trở thành người quét rác thành phố. Không thể em ví dụ để cho em thấy không thấy nào mà con chạy quá. Bởi vì hoàn toàn mấy con đâu có làm cái nghề gì. Mà cái nghề của chúng con là cái nghề tối ngày ngồi chơi đã rồi thì gọi là tu, thì cuối cùng thì bị bà quen nói vậy thôi, cũng là trở thành cái nghề của cái cho nên cái người tu là phải sáng suốt lắm. Nhưng mà khi mà nó khởi muốn mà biết tâm tâm bại thì nhất định là bạn vô sự hoàn toàn, cái hoàn toàn phải vô sự, nghĩa là trong cái cảm thấy mình chừng một chừng cộng từ mà để gọi nó tăng bất động không thả an lạc vô sự, mà nó còn vô sự thì chắc chắn sự là tạo nghiệp khác, cho nên vô sự là vì vậy mà chúng ta phải suốt mấy tháng trời nỗ lực trong tất cả là nỗ lực chỉ duy nhất giữ trong đó thì chúng ta cũng đã đâu có. Các con thấy mình muốn học để có để làm bác sĩ, để làm kỹ sư, để làm kiến trúc sư, để làm giáo sư, cả bao nhiêu năm học mà muốn tu tập để làm chủ, muốn làm chủ sự sống chết của chúng ta, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, làm chủ được cuộc sống của chúng ta, làm chủ được sanh già bệnh chết, tất cả những cái khổ đau của giết người đều chúng ta làm được. Mà chỉ có vài tháng mà tại sao chúng ta làm được? Chúng ta phải có khùng điên không? Tại sao đi học hả bao nhiêu năm, bao hai mấy ba chục năm để trở thành một ông bác sĩ, để trở thành từ cái lúc mà tiểu học cho đến trung học thì mới còn thấy bao nhiêu cái học tập của chúng ta, cái thời gian dài thôi. Rồi đến lên đại học phải bao nhiêu năm để rồi mới đi ra làm bác sĩ, đi xin cái chức. Nó còn phải học bao nhiêu năm thôi. Mà bây giờ con chỉ làm cái nghề con kiếm cơm sống thôi chứ còn có gì hết. Nó còn có làm chủ mình sẽ không biết. Mà bây giờ chỉ có 7 tháng nỗ lực mà nó còn không làm được. Có phải cái mà làm chủ mình sống chết, làm chủ được bệnh đau không kiếm tiền một lần lúc nào cả. Mà con làm chủ cái đời sống của mình, mình chết thì làm chết, sống mà làm sống. Bây giờ cái thân con mình quay qua tất cả học, con sẽ ra lệnh bảo ở đây cái thân con phục hồi là bình phục, không có được bệnh ra, nó sẽ nghe lời của con. Bởi vì các con có đức thì đúng, cái sự tu tập của con phải có cái lực của nội tâm của con, cái lực của thân vô hồi, cái lực của thân vô hồi là cái lực, ví dụ sức mạnh có bốn cái lực của nó, có bốn thần đốt, bốn lực của thân. Cho nên mấy con nướng cái thân mạnh khỏe thì mình sẽ mạnh khỏe. Nó dưới cái quyền điều khiển của mấy con, nó là chủ nhân quả. Cái thân của mấy con là thân nhân quả, mấy con là chủ nhân quả thì mấy con điều khiển được. Cho nên một cái người đã tu được như vậy là cái người đầu tiên sinh trên này đó là Đức Phật. Người thứ hai mà trong thời đại của chúng ta không phải có riêng thầy thứ hai mà có nhiều vật A-la-hán. Trong thời Đức Phật có nhiều vật người ta đã làm chủ được chứ đâu phải là riêng có Đức Phật không đâu. Rồi đến cái thời của thầy là cái thời đại mà gọi là thời đại học đường. Người ta nói thời mạt pháp, mấy con nghe trong kinh sách đại thừa cái thời mạt. Nhưng mà thời mạt pháp lại có người làm chủ. Như vậy đâu phải là mạt pháp. Ta còn thấy chưa? Như vậy là chỉ cần chúng ta tu tập là trong cái thời nào chúng ta cũng tu tập được làm chủ, chứ không phải là thời Đức Phật là thời tường thoát cho nên có người như thế. Thời chúng ta là thời mạt pháp là không người tại vì những người tu sai quá nhưng mà nói có nhiều người tu nhưng mà cũng biết rồi sau này còn nhớ lại để mà tu nếu tu đúng pháp thì còn nhớ lại mà nếu tu sai pháp thì cái sai pháp đó nó sẽ dẫn dắt nhiều đời tới tái sinh. Các con thấy bây giờ có nhiều vị tu thiện có nhiều người lên đàm tốt là do cái ý chí họ đã tu sai pháp lạc về phương tiện cho nên họ sinh lên làm người không ai dạy họ để làm được tốt mà họ vẫn làm được tốt. Các con thấy gì đó? Cho nên một số các vị sư, các vị thầy, các vị tu sai pháp lọt vào tư tưởng. Tư tưởng tức là tạo cho tư tưởng mình hoạt động. Cho nên vì vậy mà có nhiều người bình thường vậy cũng như có một sốc nào đó thì này cái tưởng của bạn đồng như chị cô biết hành cái con cũng đã nghe rồi, ví dụ nhờ cái cơ duyên có liên cắn mà cái tưởng nó hoạt động, nó hoạt động bây giờ con mới nhìn mặt thờ thấy con cháu ông bà mình ngồi trên đó, cái tưởng của con thấy cái gì á, chứ đâu phải có linh hồn ngồi trên mặt thờ, mà con hiểu con nhìn xuống dưới mặt đất con thấy hài cốt cái tưởng, còn bây giờ mấy con cũng có tưởng nhưng cái tưởng của con chưa hoạt động. Còn có những người người ta lên đầu nhập cốt thì người ta cái tưởng của họ hoạt động, khi đó cái ý thức của chúng ta dừng lại, bắt đầu muốn cái tưởng lên thì bắt đầu nó lúc lắc, thành tưởng nó lúc lắc cái thân họ, nó lúc lắc một hơi cái bắt đầu họ nói cái này kia làm như có bên hồn mình nhập họ, nó nói sự kiện, cho nên chúng ta không ngờ là cái tưởng giao cảm nó đều biết được cái sự kiện xảy ra, cái thời gian trong quá khứ xảy ra như thế nào và cái không gian nó như thế nào họ đều nói, cho nên chúng ta nghĩ là đó là có liên hệ, chứ thật không có liên hệ mà có cái tưởng chúng ta quả thật. Cho nên một người tu xong người ta nhận thấy được không có linh hồn, cũng như Đức Phật tu xong không thấy có thế giới siêu hình, không có thế giới cõi trời. Nếu mà các tôn giáo đều xây dựng có cõi trời, cho nên Đức Phật nói 33 cõi trời đều là thượng thiên, còn bây giờ thầy nói không có thế giới siêu hình, hoàn là từ những cái chúng ta hoạt động mà tạo thành, nhưng ai mà hiểu được? Bởi vì chỉ có người tu mới thấy được. Còn mình là cái người không tu với cái ý thức của mình, với cái hiểu biết của mình, làm sao mình thấy được qua cái những trạng thái vô hình? Nhưng nó từ trạng thái vô hình đó, từ cái mà chúng ta không hiểu được, nó mới sinh ra những cái điều kiện nguyên tính. Chỉ vì mình không rõ nhưng mà nó có. Thế bây giờ phải đặt nó như thế nào? Cho nên chúng ta cho nó là tự nhiên linh hồn, tự nhiên siêu hình. Từ đó chúng ta mới có cúng bái cầu siêu cầu an, nó có sức dở mới đi ra chết phải 49 ngày cái cầu siêu cầu an, và còn cái thời gian thành thức tâm trung lắm, nên chúng ta mới có sự cầu siêu cầu an lập từng lập tự trước thầy đến tụng kinh. Trong khi hồi mình còn sống mình không tu tập tâm tâm khi mình hết, mà thế bây giờ mình dùng kinh đó các thầy tụng để cầu cái linh hồn đó được siêu sanh cực lạc. Thử hỏi cái tâm thanh khi tụng kinh nó hết thì bây giờ quý Phật tử có tụng kinh cho hết thanh khi đi qua hết không? Bao giờ hết tu tập hàng ngày hàng đêm chúng ta xả từng chút khi chưa hết. Cứ ngồi bây giờ tụng kinh mà bỏng hết. Các con có nghe những người tụng kinh nó tao mắc tụng kinh chứ tao mà không tụng kinh xuống là tụng kinh chết hết rồi. Không phải không? Như vậy là rõ ràng là còn sao chứ tụng kinh đâu hết sao? Thì ví dụ cũng như nó tao mắc niệm Phật đó, chứ mà tao mà không có niệm Phật làm chủ thì tụng kinh chết hết. Thấy các con cái của mình nó rì rà như vậy, ngồi trên cái bàn thờ Phật thì đang lần chuỗi niệm Phật như vậy mà giờ nó la đấu ông sừng chứ chịu không nổi. Có phải không? Hay là cái sao? Không, thầy nói chuyện để cho mấy con thấy rằng không phải tụng kinh niệm Phật mà hết tham sân si mà phải tu Phật mới hết chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy nó cho nên không phải niệm Phật để cầu giảng sanh mà giảng sanh được. Bây giờ mấy con niệm Phật mà giảng sanh thì niệm Phật giảng sanh thử hỏi ông Phật Di Đà mà ông trước thấy con về quả cực lạc không thì chắc ông phải lập tòa án rồi. Cái này con tham si lên trển mà tranh giành đất đai cũng tha trển mà cái kiểu đó nó khổ như vậy. Nói mấy con hiểu chưa? Cho nên bây giờ thầy nói bây giờ đơn giản nhất là cái đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta người Việt Nam này, mà đi muốn đi sang qua Mỹ thì mấy con phải tập sống cái đời sống Mỹ người ta mới cho mấy con nhập vô cái nước người ta chứ. Mấy con sống không theo kiểu Mỹ mà mấy con sống Việt Nam thì chắc ai cho vô? Hiểu gì đó, đây là ở bên cái thế gian thôi, chứ chưa nói qua một cái cõi khác. Nó ví dụ như có một cõi nào đó mà người ta nhận với con thì với con thì sống theo cái đời sống của chúng nó chết với con sống khác thì coi như là không được. Thì đây là một ví dụ để cho chúng ta thấy rằng con đường tu là chúng ta không muốn vào một cảnh giới nào hết, mà ngay cảnh mà chúng ta đang sống mà chúng ta hết tham sân si không còn có cái trường hợp thì đó là cảnh giới này. Cần gì cái gì có nào nó có cần ở trong cái này. Cho nên đạo Phật xây dựng cho loài người chúng ta có cái nền đạo đức và đạo đức nhân bản nhân quả sống như là mà đạo đức nhân bản nhân quả là gì, là năm giới có gì đâu, năm giới mà lấy năm giới để dạy cho mấy con năm cái lớp học đạo đức này. Khi mà cái đạo đức này chúng ta học rồi, chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta sống không làm của mình, không làm của người. Mà ở trong thế gian này mọi người sống không làm của mình, của người thì hạnh phúc nhất con nói một tiếng nào con biết. Còn bây giờ mấy con chưa biết, mà mấy con nghe thầy nói mấy con há học đạo đức sống là người không làm của mình. Nhưng mấy người kia họ biết, họ thấy mấy con cứ nhẫn nhịn hoài. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình học đạo đức không làm của mình thì mình cứ nhường, nhường riết rồi bây giờ mình có đất ở. Có ai mấy con không? Cho nên cái đạo đức nó phải bắt đầu, bắt đầu để bắt đầu chúng ta không phải người lớn chúng ta học không, mà vừa là viết ra thần sách giáo khoa dạy từ tiểu học cho đến đại học, và đồng thời phải được phổ biến cho những người từ nhỏ mà chí lớn tới người già chúng ta, như các cụ các bác lớn tuổi đều phải học hết. Nghĩa là phải tham dự được những cái lớp học đó để toàn bộ con người chúng ta hiểu được cái đạo đức sống con người của mình. Chừng đó không ai làm khổ ai hết thì chúng ta đâu có bị ăn hiếp. Chứ còn bây giờ mình học đạo đức sống không làm khổ mình con người thì mình bị ăn hiếp hết, bị ăn hiếp. Cho nên trong cái vấn đề của đạo Phật, nó không phải nói một ngày một giờ mà nó đạt được, mà cả vấn đề quá trình để giáo dục những hướng dẫn mà chúng ta là những con người yêu thương con người. Cho nên chúng ta đem hết sức lực của mình để đóng góp nhau để xây dựng được cái nền đạo đức nhân đạo như vậy. Nó có năm giới học chứ đâu có nhiều, mà nói rằng năm giới cấm thì nghe nó khô khan vô cùng cấm. Nhưng mà đạo Phật khuyên chúng ta chứ đâu có cấm ai, cho nên nói giới cấm là tổ để biến thành sắc giới luật để cấm. Chứ còn Phật không cấm, Phật khuyên không nên, không nên giết hại chúng ta. Khuyên mình có giết thì mình chịu tội thôi, mình chịu cái nghiệp ác của thôi. Còn mình không giết thì mình sẽ hưởng được cái phước, mình không khổ đau cái gì. Không nên tham lam trộm cắp. Chứ mà khuyên chứ không phải cấm. Còn này cấm không được sát sanh, cấm không được tham lam trộm cắp, cấm. Đây là luật rồi đó. Cái luật này thật sự là đối với đạo Phật còn. Bởi vì kinh vi thủy của Phật chỉ khuyên chúng ta thôi, chỉ khuyên chúng ta. Cho nên nói kinh chứ không thể nói giới. Nhớ thì nó không có cấm chứ. Cho nên tam tạng kinh của Phật, vậy cái tạng kinh đó, đó là tạng kinh của Phật. Kinh là lời của Phật, còn giới là lời của tổ đó. Dựa vào những lời kinh Phật dạy về đạo đức mà viết ra cái giới để cấm. Cho nên tổ viết giới, cái còn Phật không viết giới, không dạy. Nhưng mà tổ dạy đạo đức chứ không dạy pháp luật, dạy giới luật, pháp luật. Nhưng mà tổ thì viết ra và cái bộ lượng, lượng là suy lượng cái này cái kia, là các tổ sau này suy lượng ra viết gọi là tam tạng kinh niệm Phật. Chứ không phải là ông Phật ổng đã viết từ cái bộ kinh rồi tới cái bộ giới rồi tới cái bộ lượng, không có, không có làm được rồi. Chỉ có Phật viết rồi sau này kết tập lại là cái người sau mới viết là một sách tới vua Ajika, tức là ông mới kết tập lại mới viết. Chứ còn khi mà tổ ta viết kết tập thì kết tập miệng mà thôi. Bây giờ ngồi đây nói thì ông Ma Na không đọc lại cái thời đó Đức Phật nói cái bài kinh đó, thì Ma Na nói lại cho mọi người nghe thôi chứ không có ghi chép. Sau này tới vua A Dục, ông mới kết tập mới cho biết làm sao. Mà khi tới vua A Dục thì nó đã biết bao nhiêu cái kiến giải cho nó sai. Cho nên trong ngay cái tạng kinh duy trì của Phật có những lời kinh nghiệm sai. Bây giờ thầy nói sai của kinh Duy Thủy không? Đức Phật đã nói ba mươi ba quả trời là quả tưởng, chứ không phải quả, chứ không phải quả điểm đi tưởng đi. Thế mà trong đó điều quan còn diễn tả quả trời. Các con đọc cái bộ kinh tiểu bộ kinh, cái tiểu bộ kinh nó rất nhiều, nhiều tập, nó tới 11, 12 tập này. Mà toàn là nói chuyện cảnh giới siêu hình không? Nói cảnh địa ngục rồi nó chẳng trời, đó là người sao đã biết, người sao đã biết cái phần đó. Tiểu bộ kinh là tầm nhìn tầm nhìn. Còn cái trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng đều là phần biết. Nhưng những bài kinh đó đều có thêm. Nếu không phải là một người mà tu mà có đủ trí tuệ thì không thấy cái thêm của các tổ. Cái thêm rất là tinh vi, khéo léo vô cùng, ngay cả tinh vi thể chứ đừng nói cũng sẽ đồng. Kinh sách Đại Thừa là hoàn toàn là tự kiến giải và viết để cái nhãn hiệu là Phật thôi. Như Kinh Di Đà, không Phật đâu bao giờ viết Kinh Di Đà đâu. Nhưng mà để ở đầu mấy con như thì ngã dân nhất thờ và tại xá diệu quốc. Nghĩa là tại nước xá diệu quốc, trong thời đó Đức Phật đã nói cái lời kinh này. mà ông A Nan trong đó ông A Nan đại diện đã nói tôi trong cái thời đó tôi đã nghe Phật đã nói gì vậy 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 có tôi làm cái gì trong khi không bao giờ Đức Phật xí nhiệm cái thế giới xưa này cái mơ hồ như vậy mà toàn là cái dục lạc ở trên cái quả này. Nó còn cái dục lạc thứ nhất là nói về hàng rào mà lại ca nhạc mà một hai là đất lót vàng gãy gây cái lòng ham vàng gây cái lòng mà thích nhạc của con người thế gian chúng ta để vẽ cái tình cảm dục lạc thứ nhất. Ở đó chúng ta nếu mà cơ khỏi được như răng khỏi thật thì con người ta sẽ bất động thông phá lại với sự còn cái gì chút nào ngay cái chỗ lợi đó vì âm nhạc đã phạm vào thế giới ca nhạc không phải không còn vàng bạc ở đó là gây vào cái chỗ tham người ta cái gì đó là phạm giới trọng cảm tham thật sự những cái hình ảnh đó đều là hình ảnh sai của Phật mà chúng ta bây giờ làm sao đấy là hoàn toàn là các tổ biết để Phật biết chứ họ có nói họ biết không đây để mọi người thấy những cái sai mà rất lớn của kinh sách này thậm chí như Ngô Thừa Anh người tưởng tượng ra người giết cái bộ Tây Du Ký thì trong khi Tôn Hành Giả với con cũng đọc truyện Tây Du Ký với con biết Tôn Hành Giả gì Tôn Hành Giả sau khi đi tỉnh kinh xong về được tấn phong là đấu chiến thắng Phật mà cái tưởng tượng của nhà văn thế mà trong kinh Hồng Danh với con tụng Hồng Danh sám hối vậy lại có đấu chiến thắng Phật rồi đó cái nhân vật tưởng tượng của nhà văn mà bây giờ lại có trong kinh này nó đâu có thật. Thế mà chúng ta hàng ngày niệm như là có một đức Phật Phật đó các bạn thấy một cái sao chúng ta lại mê mờ đến mức độ mà chúng ta không thấy được cái xảo trá của kinh sách đại thừa. Người ta tưởng tượng là người ta viết để cho người ta vui vui người ta đọc vui thôi chứ đâu phải cái nhân vật thật như vậy. Thế mà mấy cái nhà mà viết kinh sách đại thừa cứ nghĩ là thật cho nên mới đưa vô sau này chúng ta cứ vô chùa ngày rằm ba mư tổng hồng danh để sám hối cho tiên thai tiên thời thì trong đó phải nói tất cả những cái thật mà trong đó nó không chịu kêu là những nhân vật tưởng tượng của cái chết rồi cái cảnh giới mà địa ngục thập điện mới không có đọc kinh địa tạng không mới không có đọc kinh thập phương không tất cả những cái cảnh giới mà gọi là địa ngục đều là những tác giả người ta tưởng tượng ra người ta viết cái cảnh giới địa ngục ông vua của ở dưới địa ngục cũng giống như ông vua của chúng ta ở trong tiếng của thiên nhiên cũng đậu mão cũng y như vua ấy không lẽ địa ngục cũng bắt chước như vậy sao không lẽ ông Ngọc Hoàng cũng bắt chước cái kiểu mà ông vua cũng không tiếng với chúng ta sao bây giờ Ngọc Hoàng không có thay đổi cái mão đó mà chắc là ông Ngọc Hoàng không làm sao thay đổi cái mão của ông vua của thế gian mà giờ thần bại tôi kiến chúng ta dẹp ông vua hết rồi bây giờ mấy con thấy cái ông chủ tịch có đổi cái mão mà có phục vụ chứ đâu có đâu dẹp hết rồi không biết nó đã cái chế độ không biết nó đi qua rồi bây giờ là hoàng ai dẹp đổ hết rồi cho nên cái tưởng tượng của chúng ta hơi mình phải suy luận để thấy được cái đúng và thấy được cái sai chứ không thể nào mà chúng ta là con người sinh ra có cái trí tuệ như thế này mà ai nói sao cũng nghe vậy những cái truyền thống từ xưa đến giờ có nhiều cái mê tín lạc hậu thế mà chúng ta cứ chấp nhận cũng như ngày thứ ngày tết này tới ba mươi mà tới ngày hai ba được táo mà cũng chứng nhận được đó thời đại này người ta nấu gà con có con táo đâu mà được hồi xưa thì đâu có thành ra nắng ba cái cục đất gì để cái nồi lên nấu chừng củi vô bây giờ nấu cái nồi gà đâu có táo đâu lấy gì được thế còn thấy nó thay đổi cái thời đại rồi thì bây giờ con táo chỗ nào nó được vậy mà mùng ba cũng nấu ba cái chè lấy mấy cục chè lèo để đi xuống thái rửa là rửa ông táo mà rửa là rửa ông bà ở đó thôi ông bà đi đâu nữa sự ra người ta sao mà nói mâu thuẫn nó nói cái mèo như vậy thầy chả biết rồi vậy á mà nó không cần đó bỏ được khó nghe người lớn như vậy rồi bây giờ mấy con thấy là tết nhất à, ngày mùng một tết ngày kia thì chút ở chút cho sống lâu cả trăm tuổi nó chứ đâu biết mà có nhìn có ai sợ cả trăm tuổi chỉ ước thôi chứ đi nào thôi chứ thật ra cái lời chúc của chúng đang trở thành sáu nữa mình chúc mà được thật thì cũng chúc chúc cho mà chúc cũng thật thôi đừng chúc phải không mấy con ước nào cho người ta già có thì ước cho người ta già có thì ước mà ta cứ nghèo hoài thì ước đi cái gì phải làm ra sự thật thì cứ làm cái kiểu như vậy thì cho nên thì nó kêu ra như vậy. Mấy con cái này thì phải cảm ơn mấy con thầy, cái này biết cái kiểm chế cũng chế cái con chút này nó xuống dài gì cho nên đối với thầy là ngày Tết, ngày mùng một Tết cũng như tất cả những ngày khác y như nhau, thầy cũng vui hơn người ngày nào cũng ăn nhạy được. Ví dụ bánh trái có đèn ngọt thầy cũng ăn, bởi vì ăn nó sẽ sinh bệnh đó. Ăn ngày bữa đủ rồi. Và nên đối với thầy Tết ngày nào cũng là ngày Tết, cái gì tâm mình không có vui vẻ an lạc thì nó là Tết chứ gì. Cho nên thầy đã viết một cái tập sách Nguồn Xuống Biển Tử, thì ở trong cái trạng thái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự, nó đâu có cái khổ trong đó đâu, chứ phải là mùa xuân hay sao. Cho nên thầy luôn ở trong mùa xuân, mà mấy con thì không ở trong mùa xuân. Mấy con có lúc thì được yên ổn, ở lúc thì khổ đau, lúc thì giận dữ, lúc thì cãi cọ, lúc thì lộn. Thì tất cả những cái này là cái khổ đau của mấy con, chứ không có mùa xuân. Mà nhiều khi trong mùa xuân này cực quá, mấy con thờ ơi, tôi đến đến cái này, tôi khổ quá trời rồi. Như vậy là còn sân một chút nữa. Cực quá, cách khứa tôi ra vô hành, thì trời ơi, tất nhiên gì mà có khổ. Không ai. Cho nên thấy thì nói vui chứ thiệt ra, những người mà phụ nữ mà ở trong nội trợ trong nhà rất khổ trong những ngày Tết, rất khổ, cái đâu có hạnh phúc gì đâu. Thôi ngày xuân thì nó Tết thì thôi đừng có làm động gì hết, có gì ăn ấy, đừng có đem ra mặt mày thế nào, nấu nước cái này kia rồi dọn lên cúng bái gì xuống đại khách để hứa này chờ cực gần chết, xuân gì mà cực hơn cái ngày được, còn ăn Tết gì mà có khổ quá vậy nè. Nó lại là cái sai của chúng ta mà cứ nghĩ đó là ngày những ngày phúc, ngày được an vui, chứ thật ra thầy thấy ngày đó là ngày khổ của mấy con, phải không? Cho nên vì vậy mà cái này thì sống cái thân bất động thân thản là cái thứ ngày nào cũng là ngày trời. Con thấy hôm nay nắng như vậy, ngày mai một ngày mùng bốn mùng năm nó cũng y vậy chứ nó có khác đâu mà ngày Tết. Tại vì mình không chia ra ngày tháng, có năm tháng rồi mình không chia ra nó có, nhưng mà cái thời tiết tự nó theo cái nguyên lực của nhân quả. Bây giờ trong mùa xuân thì nó mát mẻ, trong cái vùng đó nó mát mẻ, nhưng mà trong miền Nam thì chưa chắc mùa xuân nó nóng nảy chứ, cái nó đâu mát mẻ được, nó có hai mùa nắng gì luôn. Còn miền Bắc thì có bốn mùa, nó rõ ràng, tức là cái trạng thái của thời tiết nó nóng lạnh nó cụ thể nó rõ ràng. Còn ở đây nó khác, cái vùng như ở Bắc Cực rồi mấy con thấy nó còn lạnh không à, thế làm sao gọi là xuân, nó còn là mùa đông. Cho nên chúng ta chỉ phân chia ở cái nơi nào đó nó có thể phân như là bốn mùa thì nó là trong cái điểm đó mà thôi, chứ còn vào miền Nam chúng ta thì không được nữa, nó là có đúng đâu. Cho nên cái sự phân chia thời gian của chúng ta mặc nữa, cho nên vì vậy mà những cái lịch của chúng ta nó cũng không đúng. Ngày nào cũng ngày trời, có gì đâu, ngày nay ngày một, ngày nay ngày hai, ngày ba, chứ không thấy không, ngày nào cũng ngày trời, cho nên họ thấy ngày một, mỗi ngày mùng một Tết lại mấy con bận rồi, nhưng mà cái những cái ngày cuối năm cũng bận rồi. Còn thầy ngày nào cũng dạy cho nên nó không bận rộn gì đó chứ. Không ai mà lòng mình đức với thầy được, cho nên thầy dạy thầy cứ kệ, ngày nào thầy cũng thấy vậy, thầy không cần biết nó là mùng hai, mùng ba, mùng bốn gì hết, đó là sự dạy của thầy. Còn mấy con đi làm gì trong bữa nay chủ nhật tôi nghỉ chứ không lên lên thầy, thì mấy con nghỉ kệ cái ngày tháng hôm kia. Bây giờ thầy nói để cho mấy con biết sự giải thoát nó đơn giản, ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, cho nên thầy nói nãy giờ đó là chúng ta bị thông tâm qua cái truyền thống từ lâu. Chúng ta bây giờ dục không cái con chế ra ngày giờ thì chắc chắn cái con chế đâu. Từ xưa người ta đã làm lịch lần này kia, bây giờ để là cái xài thôi, rồi cái con theo cái sự phân chia đó mà người ta sống. Rồi bây giờ mấy con bỏ cũng được, người ta nói mùng một thì mấy con cũng nghe nói mùng một thì mấy con cũng sống mùng một thôi, chứ mấy con làm sao. Cho nên vì vậy trong thời xưa không phải là tất cả những gì của người xưa, đây thì so sánh cái danh minh tương gốc và cái danh cho là cái cuộc khác của chúng ta là con người của chúng ta. Trong thân chúng ta có khi một thủy quả thọ tương gốc nó tương đối cái danh minh đó, thầy muốn nói để cho chúng ta thấy được thì nó phải là tứ đạt đất nước gió lửa tức bằng kim mộc thủy hỏa thổ, các bạn thấy không? Kim mộc thổ là có một chất mà thôi, đá sỏi cát cây chỉ là đất, chỉ là đất mà gồm lại đất, mà ba cái điều này đã là ba cái điều mà văn minh của Trung Quốc cho nó là ba, khi mà thở phải không, thị quả là năm cái, khi mà thị quả thở đó năm cái, mà năm cái gồm lại thì bây giờ còn có ba, mà cái khí thì có, có người chúng ta đâu có khí chứ, tức là có gió, cho nên nó cứ gió nó mới đúng, còn này không có gió làm sao mà thành con người được, không phải không, còn thấy cùng dân mình của Trung Quốc sai cũng đúng, mà dân mình Ấn Độ đúng, dân mình Ấn Độ là giáo dạy
thân chúng ta có bốn chất, chất nước gió lửa, trong bốn chất này nó đầy đủ khi một tỷ qua tổ không phải thiếu, thấy không, mà có âm dương. Âm dương tại sao? Thầy muốn nói bây giờ một cái người phụ nữ là thuộc về âm, mà cái người nam thuộc về dương, vậy thì tất cả những cái, tất cả những cái đất nước gió lửa nó thuộc về dương, nó mới trở thành con người đàn ông, không thể là đàn bà được. Nhưng mà đất nước gió lửa mà nó thuộc về âm, cứ như nó thuộc về quy luật âm dương mà, cho nên nó mới cấu tạo, nó mới thành người nữ, chứ không thể nào lấy cái đất nước gió lửa của dương mà thành người nữ được, còn hiểu chưa đó. Cho nên cái người nam là phải người nam, mà người nữ là phải người nữ. Tại sao người nam tất tình vui vị, còn người nữ thì yếu mềm? Rõ ràng nó không thấy rõ ràng, từ cái bản chất cho đến cái cơ thể của họ mềm dịu dàng, còn người nam thì mạnh mẽ hung dữ cường tráng, rất có cảm như thế này chứng tỏ là dương, còn cái kia tỏ là mềm dẻo nhẹ nhàng êm ái, đó là nữ. Nó bản chất cũng muốn thẳng ngoài, nhưng mà nếu mà lấy cái thân của cái người nam mà cấu kết cho cái người nữ thì cái người này bán nam bán nữ mất rồi, trời, cho nên không đúng, cho nên nó sai. Vì vậy mà nó có cái quy luật của nhân quả, của nhân quả âm dương, cho nên nó cấu tạo đúng cách, nó hợp đúng cái chất, bốn chất đất nước gió lửa mà trở thành một cái người nam, và hợp bốn chất của đất nước gió lửa mà trở thành người nữ, thì cái âm nó phải nhiều hơn và cái dương nó phải ít hơn, và người nam thì cái dương nó phải nhiều hơn cái âm nó phải ít hơn. Nó tất cả những cái cơ thể chúng ta nó phải cấu tạo nó đúng hợp, chứ còn nếu mà không đúng hợp thì nó không thể âm dương được. Nó phải đấy để so sánh giữa hai cái, bên kia kim mộc và thổ nó chỉ gồm lại có đất mà thôi, chỉ có một chất mà thôi, bởi vì cây nó hoại diệt rồi thì nó cũng thành đất, mà kim thì bị sét ăn nó cũng trở thành đất, nó đâu có còn cái gì khác hơn được. Cho nên Trung Hoa thì phân nó ra làm ba chất, nhưng mà Đức Phật gồm lại có một, không phải một chất mà đúng, nó có hai đấy, mà trong một cái đất, một cái chất thì nó phải gồm có nhiều cái chất của nó. Ví dụ như bây giờ đất nó phải gồm sỏi đá rồi cát bụi, tất cả mọi cái này nó gồm lại, nó gọi là đất. Còn nước nó phải gồm lại, nó có nhiều, có những cái chất ở trong đó, nó thành nước, chứ đâu phải là nước hay nước, có một chất nước riêng tố nước trong đó, mà có nhiều chất ở trong đó thành nước. Cho nên đạo Phật nó hợp chất mà thành, chứ không thể nào thiếu chất mà thành. Chúng ta thành dạng vật hôm nay, cây cỏ đất đá núi sông người vật đều là do hợp chất, cho nên khi mà hợp chất thì thành, mà khi tan chất, chất nó tan thì nó phải diệt, không phải chết thì mất. Cho nên chúng ta thấy sự hợp tan nó rõ ràng, mà quy lực của nhân quả là quy lực vô thường, cho nên nó hợp thì dạng tan không biết là. Hôm nay mấy con thấy rất rõ về thầy dài rất cụ thể, cho thấy rõ được cái văn minh của Trung Quốc và văn minh của Ấn Độ. Văn minh của Ấn Độ là cái người cũng là những bậc hiền triết như Đức Phật, cũng là một hiền triết của Ấn Độ, nhưng mà đúng nó là sai. Còn văn minh của Trung Quốc, của Trung Quốc cũng là các bậc hiền triết như Khổng Tử. Còn thấy Khổng Tử đưa ra những cái đạo đức rất cụ thể rõ ràng, tam can ngũ thường, ngũ thường hai giáo nói đó là sai, nhưng tam can nó xây dựng một cái nền phong kiến của nó, tức là nó mất cái sự bình đẳng, tam can không có bình đẳng. Còn cái ngũ thường cũng là cái đạo đức, nhưng nó chỉ nằm gọn ở trong cái vấn đề tam can ngũ thường mà thôi. Còn Lão Tử thì con thấy trong cái vấn đề vui, cho nên nói khi một tỷ quả thổ thì âm dương, thì tới đó không còn biết, cho nên nó còn thiếu, không đủ. Trái lại văn minh của Ấn Độ quá đủ, Đức Phật nói gọn bốn chất đất nước gió lửa đủ, không còn sai nữa. Cho nên chúng ta thấy văn minh của Ấn Độ rất đầy đủ, mà văn minh Trung Quốc mới vẽ ra thành ra một cái gì để con biết thành ra một phương pháp hay lý, lấy âm dương khi một thủy quả thổ mới tạo thành những chim tinh mỗi hoa rồi cuốn lái trở thành thế giới sinh vật. Cho nên những cái mê tín từ bên Trung Quốc mà truyền sang qua Việt Nam chúng ta, mới có cúng cầu siêu cầu an, mới có cúng sao giải hạn, mới có bói xa, mới có sách chiêm tinh, mới có kim mộc thủy quả thổ, mới có ngay những cái điều này để mà đoán số của chúng ta. Còn Phật giáo hoàn toàn nhất này có gì hết, nhân nào thì quả nấy. Đức Phật đứng ở trên bút nhân quả, anh làm ác thì mai mốt anh phải thọ quả khổ, anh làm thiện thì anh phải hưởng được phước báo, đó là điều hẳn nhiên thôi. Làm sao đánh hỏi đó, Phật già quá thực tế quá cụ thể, mà còn ghi dựng cho chúng ta một cái nền đạo đức nhân quả là năm cái giới, năm cái giới luật, nó còn ghi rất rõ, thấy thật đó. Thì như vậy là đạo Phật quá cụ thể, cho nên mình mới so sánh được, mình thấy cái dân nhân quả độ rất tuyệt vời. Mà tuyệt vời được là do một người tu chứng, cái cỡ mà không tu chứng thì cái dân nhân của Ấn Độ cũng chẳng vô gì cái dân nhân của Trung Quốc. Không phải cái không, nếu mà không có nhờ Đức Phật thì hôm nay là sao chúng ta biết được thứ bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo đấy. Cho nên hôm nay mà chúng ta biết được cái chân lý của loài người là nhờ một Đức Phật, Đức Phật tu chứng mới đưa ra bốn chân lý của loài người khổ. Thì mấy con thấy có người nào mà sanh ra chúng ta là không khổ? Nói đến nguyên nhân sanh ra đau khổ là lòng ham muốn của chúng ta, có ai là người không có lòng ham muốn? Nhưng mà thấy rất rõ, ai cũng có lòng. Và hỏi cái trạng thái mà diệt đế, tức là cái trạng thái không đau khổ, thì tâm bất lập không đạt ra. Nó còn thấy rõ ràng không? Rõ ràng mà. Rồi nói cái đạo đế là cái con đường tu tập để đưa đi đến cái chỗ mà đạt được cái diệt đế, cái chân lý giải thoát. Mấy con thấy rõ ràng Đức Phật nói tám cái nẻo, tám cái phương pháp tu tập, đó là cái chương trình giáo dục đào tạo cho chúng ta trở thành người vô lậu, trở thành người giải thoát. Có cái chương trình giáo dục chứ đâu phải nói thoát. Bây giờ tôi cần niệm Phật rồi cái tôi giải thoát được sao? Đâu có. Tám cái pháp, nó tám cái lớp học của chúng ta, mà trong tám cái lớp học này phải tu 37 pháp, cho nên gọi là 37 hạnh trợ đạo. Còn giờ mấy người lấy pháp nào đâu, mấy người tu như đây niệm bùa niệm chú để cho nó được giải thoát, được thành Phật, thì cái điều đó không có. Rồi bây giờ mấy người lấy cái pháp nào đó niệm Phật để được thành Phật, điều đó không có. Đức Phật có cái giải, Đức Phật phải tu 37 pháp ở trong tám cái lớp này, cái lớp nào phải tu theo cái pháp ấy chứ không phải tu lộn xộn. Ví dụ như bây giờ cái lớp chánh kiến phải tu cái pháp nào, mà cái lớp chánh tinh tấn phải tu cái pháp nào, mà chánh niệm phải tu pháp nào, chánh định phải tu pháp nào, chứ không phải những tu của chúng ta. Phật pháp đâu cũng rõ ràng. Thế mà chúng ta không đi vào cái lộ trình, cái chương trình giáo dục đào tạo của Đức Phật mà tu tập, lại tưởng đâu ai dạy gì chúng ta thấy dạy niệm Phật, dạy tụng kinh Pháp Hoa, rồi chứ về bỏ mỏ tụng kinh Pháp Hoa để mong sao được gia đình bình an, làm sao có được gì đó. Mình cứ làm ác mà mình cầu mong Đức Bồ Tát Quan Âm phù hộ cứu khổ cứu nạn, làm sao cái chuyện đó ai dám làm? Ví dụ như bây giờ thầy đi ăn trộm cắp, mà bây giờ ở gia đình thầy vợ con cứ tụng kinh hoặc là cầu thẳng Đức Quan Âm phù hộ tụng phẩm phụ hôn để cầu cứu khổ tôi cứu nạn chồng tôi khỏi bị bắt ở tù. Nhưng mà ăn trộm cắp thì sao, thì công an nó phải cầm đầu chứ, làm sao mà Đức Quan Âm thò tay xuống cứu? Nếu mà cứu được thì cái người xung quanh phải trời tặng trộm đó mà sao công an bắt nó cái rồi mù mắt này công an hết đi mà niệm, nhưng không có được, cũng cầm được thì sướng quá vậy. Tôi cũng về tôi niệm Quan Âm, chồng tôi đi ăn trộm cắp còn sướng hơn để làm cũng khổ. Thì cái xã hội này nó thành như thế nào, không có chuyện đó được, phải không? Tôi không hiểu. Cho nên Đức Quan Âm chỉ là một tượng trưng để cứu khổ cứu nạn, nhưng chúng ta phải hiểu là chúng ta phải sống đúng tốt chứ còn chúng ta sống xấu là bây giờ Quan Âm Bồ Tát không dám thò tay xuống cứu mình, bộ muốn cầm đầu luôn chứ. Nói này nói như vậy để các con thấy cái gì thì làm chúng thân là chúng thân, chứ còn giả dối đâu được, gạt ra đâu được. Hầu hết là chúng ta bị tôn giáo lừa đảo, bị gạt, cầu khẩn không cứ làm ác đâu có được. Cho nên có nhiều tôn giáo bảo cứ làm thiện, niệm Phật phải làm thiện, đừng có làm ác. Niệm Phật rồi nhớ người ta chửi, đừng có giận, đừng có chửi lên. Thì đó là dạy mình thiện bằng cách là mình nhớ niệm Phật để cho mình làm thiện. Đó là một cái phương pháp thôi. Cái sự thật ra cái mà chúng ta thực tế Đức Phật đã dạy, cái câu cũng là bỏ những cái lý là vật chúng sanh cho con sanh mà đã sanh thì bị diệt. Có nguyên lý rất rõ ràng. Bây giờ sanh thì chúng ta từ bỏ tâm sanh thì nó sẽ từ bỏ. Quả như sanh tôi biết nguyên vô, quả như sanh tôi biết nguyên vô. Biết vô rõ ràng hai lần thì tâm sanh mình nó dần tan biến đi. Đó là cái phương pháp để chứ bây giờ niệm Phật cho hết sanh chưa chắc. Người đó đang là chủ niệm Phật mà nói tao mà không niệm Phật thì tao bị chết hết. Như vậy là tao làm sao chứ đâu có. Cho nên ở đây thì là nhắc nhở để tôi quý Phật tử có dịp về chúng thầy được nghe những lời dạy rất là đúng đắn của thầy, để chúng ta thấm nhuần, để chúng ta cứu từ cứu lấy mình. Và cuối cùng thầy xin nhắc lại lời của Phật: các con từ thắp cứu lên mình để ta cũng là người sửa. Hôm nay thầy cũng chỉ là người dạy, chỉ dạy cho mấy con cái lối đi từ giải thoát, chứ thầy không có đi dừng cho mấy con được cái gì. Các con nhớ như vậy. Đến đây thầy xin chấm dứt. Mấy con đủ rồi, mấy con còn hỏi gì nữa không? Được rồi, mấy con.
Dạ, kính bạch thầy, và em là cũng với thầy mà em có sự giác ngộ, em có sự hiện diện là năm mới với con mẹ của Thảo, là mẹ Thảo nè. Cô mời mời cô.
À, con mời đấy đi.
Dạ, đây là thiên là chồng Thảo, thì những trong năm á thì em cũng đã sắp xếp với mẹ với lại chồng, cũng đã có quan hệ là chính lên mặt với thầy là để em xin xuất gia. Ông thầy tự đi con nghĩ cho em để tội nghiệp mình trong cái này.
Vậy thì trong gia đình mấy con bằng lòng hết vui vẻ để cho xuất gia thì thầy sẽ giúp đỡ được con nghiệp con gái của con bao nhiêu. Không xuất gia thôi mà đã xuất gia thì hãy tu tập cho đến nơi đến chỗ đó thì sẽ có xuống, để không có cái sự hy vọng của gia đình của mình, cha mẹ của mình, chồng con của mình hy vọng ở chỗ xuất gia. Bởi vì khi mình tu được rồi, đó là một cái bước để giúp cho gia đình của mình tiếp tục làm việc. Cho nên cái hành động tu tập của con hiện giờ, khi mà được gia đình chấp nhận thì thầy sẽ làm, gia đình chấp nhận thì thầy sẽ làm. Mà được chấp nhận rồi thì phải ráng tu cho đến nơi thì được chánh mãi. Thầy dạy sao phải làm được đúng, là đúng để rồi mình thực hiện được sự giải thoát. Mà sự giải thoát của chính mình là cái gương cho cả gia đình của mình. Mọi người ai cũng muốn giải thoát, ai cũng khổ đau đúng không? Cho nên hôm nay con có đủ duyên ở gia đình bạn ngồi, đó là cái duyên rất hợp, rất đúng. Cái hồi con đi về sau này khi mà trở lên mà có nỗ lực chú tập phải thầy trợ giúp cho.
Có chị mình có hai cái gì có hai người.
Học được nghe thứ như thế này là một phần kể từ khi Đức Phật sống cho đến ngày nay đó là 2022 năm, mà nhờ người ta nói là kể từ lúc Phật sát mặt cho ta độ Phật đến 5000 năm sau thì kinh Phật sẽ được diệt hết, lúc đó là nhân gian không còn muốn giới đạo Phật nữa. Cứ thầy điều này điều này nói có đúng không ạ?
Nó đúng mà, bởi vì khi Đức Phật về đời rồi sau đó là được cái giáo pháp của đạo cũ được coi đạo Phật mất, chỉ còn cái nhãn hiệu là đạo Phật. Cho nên bây giờ con nhìn tôi sẽ để được con là nhãn hiệu của Phật. Mai là có cái duyên của chúng sanh còn cái duyên của Phật, thầy mới dừng lại cái con nghĩa là Phật. Nếu mà thầy không dừng người ta không biết được, không biết được. Mặc dù tôi sẽ như vậy, con biết được Phật ở bên trong đã từ tiếng Bali này đã học từ ngàn diễn ra cái tàn diễn những cái bản ngôn ngữ đó là cái trước đó là do đó từ cái đạo kinh này mà thầy đã làm thầy đã học được cái gì thầy đã thành tựu. Cái kia thầy cũng lên đại học và thầy cũng học cái duyên học cái đó. Cho nên vì vậy mà cái bộ bản kinh này thì được tập dàn rất kỹ nữa, cho nên khi đi tu rồi cuối cùng nó đại thừa không thực hiện được, thầy cũng ôm cái pháp này nghiên cứu lại từ từ từng bước, từng cái trí tuệ của mình sáng suốt mình nhận định ra từng từ ở trong đó. Chứ hoài thượng Như Sao cũng đâu phải là một cái hàng giả, một hàng giả, cho nên ngài cũng không biết, cho nên hỏi ngài này cũng không biết cái từ này chỉ dịch chuyển sang như vậy là ngài hay chuyển sang cho đúng cái nghĩa đúng cái từ đó thôi, chứ ngài không có còn biết cách nào cái nghĩa ngoài cái nghĩa của người ta. Cho nên pháp như lý tác ý của ngài rõ ràng là ngài ghi như lý tác ý, nhưng mà không ngờ là cái ý thức của chúng ta tác ý ra có không đấy, ngài không thể vậy. Cho nên từ đó mà ghi hình sử được, mình không hiểu đúng cái nghĩa mà không có nhờ và từ Thánh Châu chắc chắn là tạng kinh này không phải, vì cái tạng kinh của đại thừa nó quá nhiều, nó phủ hết rồi, đúng rồi, Phật pháp nó mất rồi. Bây giờ kinh vô lượng thọ người ta nói là vô Phật nói ra thì dạy có ứng chứ nhớ để bỏ tự tiết không còn kinh tự tiết là như vậy là tự tiết, mà kinh tự tiết nó gom lại một pháp do cái Phật tự nói ra mà không ai nói.
chứ không phải là dành tài liệu của dạ con có được sự hiểu biết về sao là quả vị a hán là do hay bắt chế độ mà tu tiến là về cái nền tảng tu tiến là rồi người tu theo pháp quán của mình hay như khi thành tựu là sẽ thành ra một phật đồng giác với chư phật thì đã nói là đức phật đồng giác có đạo quả cao hơn phật tăng mà cao a hán như có đúng không ạ thành chút chuyện được
bởi vì đức phật chỉ có tu có chứng một cái điều kiện là không vô lậu thôi vô lậu là không còn khổ ha thì bây giờ cái bậc mà tu về 12 nhân duyên thì mục đích 12 nhân duyên cũng vào trong vô lậu còn hiểu chưa đó mà đạt được cái vô lậu mới chứng chứ còn không đạt vô lậu là sao mới chứng thoát chứ sao ở đây mình ta muốn phân biệt để có tiểu thừa đại thừa rồi có cái thoát này cái kia cho nó có sự sai khác chứ khi mà 12 nhân duyên mà thầy có 12 nhân duyên thì vào thì cũng chứng đạt được cái vô lậu còn hiểu chưa đó không? Mà bây giờ một cái người tu khác ba như là phật trời đạo hoặc là tu là một cái phương pháp nào mà Đức Phật đã dạy, ví dụ như dùng pháp như lý tác ý thì người này cũng sẽ trở vào với cái tâm bất động. Thì chứng đạt thì học và A La Hán đều y như nhau. Và cái bậc mà gọi là thinh văn đều là cũng như nhau, cái phần phát triển đó. Nhưng mà cái bậc ở trong đạo nó có bốn cái quả, quả tu đà hoàng. Khi mà chúng ta được sử dụng cái pháp thì chúng ta mới dạt dào được đó. Cái tâm của người đó không còn giận ngờ thì nó còn mới dạt được. Tâm người đó chưa hết giận hờn thì chưa được dạy được mà dạy một cánh hết giận hờn thì nó tham được gì mà hết tham si thì phải tham vô lậu cho nên nói từ cái quả tu đà hoàng tu đà hàm a na hàm a la hán là người ta phân chia ra chứ cái quả a la hán là cái quả vô lậu mà cái người vô lậu là cái người đã dạy giận hờn mà dạy giận hờn thì còn gì chứ nó có một quả thôi chứ quả giải thoát thì không có nhưng mà người ta chia ra nhiều quả để người ta nói bây giờ tu pháp này thì tới cái này là cái quả đó chứ là còn còn đạo Phật thì nhắm vào cái đó bảo vệ chân lý vào cái đó được mãi ngày tâm bất động thì cái đạo mà tu bây giờ 5 ngày 10 ngày họ 5 ngày mà còn 3 ngày nữa mới là 7 ngày mà tâm ở bất động ở trạng thái 5 ngày thì chưa đủ có tứ thành tốt thì chưa chứng đạo đúng 7 ngày phải không hiểu không mà bây giờ mới có 5 ngày thì cho anh chính cái quả nào đó thì cái này là cái người tưởng tự còn đạo Phật nhắm vào tâm vô lậu thì chứng đạt mà tâm thiếu vô lậu hoàn toàn mà phải vô lậu trong 7 ngày bởi vì cái pháp tướng niệm xứ Đức Phật nó xác định 7 ngày ở trong tâm vô lậu là chứng đạt dù anh tu 7 năm là mục đích anh tu 7 năm thời gian 7 năm là mục đích anh để đạt được 7 ngày mà 7 năm chưa đạt được 7 ngày thì anh phải tu 7 tháng bởi vì cái thời gian 7 năm tu tập liên tục để xả thì cái tâm anh nó thanh tịnh được 4 năm ngày rồi nhưng mà chưa được quả nhà cho nên vì vậy tiếp tục ở trong mấy tháng anh tập nữa cho nên vì vậy mà đúng trước bảy ngày anh mới đạt được cái tứ thành tốt cái tâm như vậy cho nên có một quả giải thoát chứ không có nhiều quả chỉ sau này người ta mới chia là nhiều quả cho nên nó là bây giờ quả là hán không phải Phật là một người đưa ra cái chánh pháp chứ không có hai ông Phật đưa ra cái chánh pháp cũng như bây giờ không có thể nào nói có bảy đức Phật trước Đức Phật Thích Ca thì sai. Trước Đức Phật Thích Ca không có cái chân lý phổ tập diệt đạo. Chỉ có Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên mới đưa ra cái chân lý phổ tập diệt đạo. Không thể bãi vị Phật quá khứ đó có những cái chân lý khác sao? Rồi sau này lại có ông Phật Di Lặc ra đời để thay thế làm giáo chủ. Thì như vậy rõ ràng muốn lật đổ Phật Thích Ca cái gì? Vậy ông Phật Di Lặc đưa cái chân lý nào của loài người? Nếu mà lặp lại cái chân lý của Đức Phật Thích Ca thì ông cũng chỉ là học trò của Đức Phật Thích Ca chứ sao lại làm giáo chủ hậu hậu trên chúng ta cho nên tất cả những vị phật mà đang có biết những đức phật khác thì sao hoàn toàn không phải học được đó là cái tư tưởng đó là chúng ta dán nhãn hiệu Đức Phật Thích Ca bây giờ cái đời của chúng ta đó thì về vấn đề tôn giáo cũng vậy là tất cả những ngày nghiên cứu mới có hiểu biết
không cũng là vào thời các pháp đúng rồi đấy thì người tu hành tu dựa theo giới luật chính đáng thời mà pháp này người ta lên theo có môn niệm Phật mới được độ điều này có đúng không thầy
không đúng điều này chỉ sống ở tình cảnh có nhiều người nói là tôi tu theo pháp môn niệm độ tự nhiên gọi được niết tâm bởi vì niệm Phật niết tâm là ý thức không hoạt động rồi thì tưởng nó hoạt động mà tưởng là chỉ có duy nhất của đạo Phật mới có chánh định còn tất cả các cái loại định mà trên thế gian này
không có cho nên nó đâu có pháp tướng chúng ta cái tâm tự làm cái chế ý còn lọt vào tự đó. Còn cái người mà người ta bất động tâm họ khác, bởi vì bất động tâm do đi dùng cái pháp hàng ngày cái kiên nhẫn và tinh diệt, người ta để cho nó sáng suốt, nó nhận định, để cho nó xả tất cả những tâm tham đi, cuối cùng tâm tham đi hết thì nó chỉ còn có cái bất động tâm. Cho nên người ta vẫn là người bình thường, nhưng mà không giận hờn, không phiền não, không do ngồi yên từ từ, nó rất là cho nên nó không bị chế, tại vì nó tự thức tỉnh. Còn bây giờ nó chưa thanh tịnh, nó chưa đi tham gì mà mình dừng rõ được. Không sai là sai của
nó. Nhưng mà hồi kia thầy giới đạo lực mà giờ thì sau sau khi nghe tất cả kinh điển rồi thì có những cái bộ được như là tứ hoàn rồi có thì theo cái kinh hai trăm
mà cái đó phải sòn của cái các tổ nhất trong kinh sách của Phật. Phật nói về giới đức, ví dụ như đức Phật tâm từ bi, thì tâm từ bi là cái giới sắc sanh đó, bởi vì mình có thương yêu thì mình biết ngại, không phải chúng ta cái gì đó là giới sắc sanh. Mà ở trong thế giới thì các tổ đọc lên một chỗ mà tứ vô lượng tâm, tâm từ bi sẵn biểu là từ biết à, các tổ để biết ra thế giới các sắc sanh, bởi vì mình có lòng từ là thương yêu đúng không ạ, thì do đó mình đã đạt được chúng sanh, có biết được đi còn cái dạng đạt lên rồi chúng sanh kia, cho nên tổ mới biết cấm cấm sắc sanh, không phải không? Cái Phật đâu có nói Phật dạy mình tứ vô lượng tâm, tâm từ bi sẵn, hiểu cho nên từ cái chỗ này mà người ta biết ra cái biết đâu tự kinh mà biết cái ông Phật mình biết cái giấy mà dạ mình học đạo đức để sống không làm khổ mình khổ người không làm khổ chúng sanh, rồi từ cái chỗ đó mà các tổ nghĩ ra mình biết nhớ tâm, cho nên đức Phật đâu tắm ai, mọi người đến với đạo Phật là tự giác đến với đức Phật cũng đủ, còn tắm đây có nghĩa là đủ người ta đến rồi bắt buộc người ta phải làm vậy vậy vậy, chứ anh làm sai thì được đó là đủ, cho nên biến đủ là biết thế nào đến sẽ được xin việc được là hai con người kia, hoặc là đến được lợi lạc này kia, tham quá người ta đến, người ta đến với đạo Phật, thì do đó người ta đến đạo Phật thì người ta bị giới, vậy mà bây giờ làm sao giờ phải đưa giới cấm khám nữa, còn Phật thì ra anh tự giác đến với Phật thì Phật cũng dạy anh tu không được thì anh cứ về với Phật dừng, bởi vì anh tu được giải thoát anh chứ đâu phải giải thoát cho Phật đâu mà ép cấm, cho nên giới cấm là của tổ, còn tổ sợ người ta đi bỏ chùa hết, có mình tổ không có ai hết cho mình thắng coi vô hết, thì vậy mà cấm nó mới hạn giới nhiều lắm, chứ còn tự giác người ta không tự giác các con được học hồi này con sẽ tu tập thêm phương pháp muốn cho cái tính nó học của con siêng ra tu con một tháng đầu đi quán từ bỏ thân tham họ tâm sân tôi biết đúng vô quán từ bỏ thân sân tôi biết tôi đang đủ chưa thể em không mới đạt rồi các ý nữa quán từ bỏ thân sân tôi biết đúng quán từ bỏ thân sân tôi biết đúng rồi tập cứ một ngày về buổi sáng mình tập 30 phút rồi mình nghỉ mình thường làm việc tất cả được rồi buổi chiều mình tập 30 phút tối tập 30 phút khuya tập 30 phút sáng được một ngày 4 thời mỗi thời 30 phút rồi quán từ bỏ thân sân thân sân bị gì mình lắm hả con còn nhớ kỹ không rồi cũng còn tập. Rồi sau một tháng đó thì bắt đầu con tập tới câu thứ hai quán đoàn diệt tâm sân tôi biết vô quán đoàn diệt tâm sân, bởi vì mình biết mình dễ lắm nãy lắm cho nên mình đoàn diệt lắm, và mình cứ tập như vậy trong 3 tháng thì trong khi mà đầu tiên mấy con tập 1 tháng thì mấy con thấy cảm thấy có kết quả thật sự, nghe ai nói mình thấy cái cảm hứng của mình nó giảm bớt rồi, nó không còn rồi. Nhưng mà nó còn cái chuyện thật sự anh như vậy, thay vì đó mình thức mình la lối rồi bây giờ hết la rồi đó là nó giảm không còn la nữa chút cực nữa đó nó giảm, nhưng mà nói chung á từ đó mình hoàn toàn đoạn diệt đó, đoạn diệt sau thời gian mình diệt cái thì mình thấy nó tự nhiên mà nó gì nó tự nhiên thì thôi, mà nó còn nữa thì tập tiếp 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng nữa, tập suốt 1 năm thì chừng đó mấy con sẽ thấy cái con xanh của mấy con không còn đâu, tự nó đã phá cái ý thức lực của mấy con, nó tạo thành cái lực ly sanh, cái lực đoạn diệt tâm sanh của mấy con, cái pháp đó cái mà nó làm cho mấy con biết mấy con hoàn toàn giải thoát, bởi vì mấy con có cái tật nào thì mấy con sử dụng cái pháp để niệm hơn thật, cái con đưa vào thở thì nó phá lý luôn rồi, nó trở thành ý thức lực, nó tự nó nhập nó phá đi những cái tật giận dữ, cái tật xấu của mình, nó làm ra cái pháp
đó là cái thức của chúng ta. Phải chuyên ra và biết cái tật đó, cái tật giận dữ và tật khổ mình. Mà nhiều khi mình làm cái gia đình nó bất an đó thì nó còn nỗ lực cũng không được. Nhớ ở đây mấy con hỏi này thì sẽ trả lời là trả lời để giúp cho mấy con hiểu về là cũng đạo, chứ không phải trả lời nghe mà xuống chơi đâu. Người nghe mà xuống chơi về dẫn nào cách nào bạch mấy thì mấy con cũng còn dẫn hơn khổ đau chứ. Mấy con chỉ âm thầm để con học trong một thời gian sau thì nó năm sáu tháng sau mấy con sẽ thấy cái thành công của mình. Chứ không có nó có phương pháp, nó có cách thức, chứ nó phải là không có cách thức. Chúng ta nên đạo Phật. Đạo Phật là đạo như thật, đem lại cái sự bình an cho con người. Chúng ta không tập thôi, chứ chúng ta tập là được. Bởi vì thầy nói chứng quả A-la-hán, chứng quả vô lậu còn dễ dàng hay muốn hồi là cái thứ tâm sân này mà tập riết ba bốn ngày là nó không muốn thấy hết cũng được. Phải không? Mà chiêu nỗ lực thì nó sẽ tập được. Không có khó đâu. Mà thầy nghĩ rằng mấy con cũng dễ, người nào con người chúng ta người nào cũng có cái sanh hết, điều sanh rất là nhiều thôi. Mà cho nên vì vậy mà cố gắng tập thì chúng ta sẽ hết sanh. Mà con người nó còn cố gắng đừng có để sanh là khổ, nó là ác pháp nữa. Cho nên phải tập nữa là không hết rồi mấy con, phải không? Thì đó hai câu để mà cái người mà không có sanh, không có đang ở trong sanh thì tập hai câu này. Còn cái người mà đang sanh đó thì hoán ly sanh. Bây giờ nó đang sanh, bỏ nó ly ra liền, còn nghĩa chỗ này chứ. Còn giờ con không sanh mà con bỏ nó ly nữa, tâm nó sẽ hỏi là con, tôi có sanh đâu mà ông bỏ tôi ly. Còn hiểu chưa? Thì như vậy là phải áp dụng cho đúng. Nó ba cái câu đó phải được áp dụng được thì nó sẽ được.
Kính bạch thầy, một để mình tập tu thầy. Mới đầu thầy tập dạy là vô cứ tập vô, thế là tôi còn thở ra. Nhưng mà có những người thì mình tập thứ tự như vậy và có tùy theo mọi người mình theo cái câu đó mình như theo cái câu ngày hôm nay thì chỉ như sao
vậy? À, có những người khô cổ nó làm cho mấy con nhức đầu, cho nên vì vậy là tập dần dần cho nó quen đi. Mà nếu có người mà vô tập hơi thở mình thấy nó không bị tức ngực, không bị khô cổ, không bị gì hết mà không bị nặng đầu thì ngay đó mấy con cứ tu tập một cái điều mà thầy đã dạy, con hiểu không? Còn bây giờ con vô cái đề một kia mấy con tu, một mấy con thấy nó nặng đầu, mấy con thấy nó tức ngực thì mấy con trở lại cái đề một thứ nhất này, tức vô tôi biết tôi vô trở ra tôi biết tôi ra, tập cho nó là quen với nó thở, lần lượt mình nó quen rồi thì mình tập nó không bị tức ngực, con nghĩ cái đó. Đó như vậy là mấy con sẽ đi dần để vô mấy cái điều mới được. Cái người mới tu vậy nó thở để tập làm quen nó thở, quen được nó thở thì chúng ta sẽ tu tất cả các điều khác dễ dàng. Còn bây giờ vô mà mình thấy nó không còn không có tiếng này, hít thở nó dễ dàng, giữa thở dài thở ngắn gì nó cũng nghe, cũng tức ngực cũng gì hết, nó thì còn luôn nó cứ một mình cứ khỏi thành tập ba cái đề một đầu, còn hiểu chưa? Lại còn mất công để tập chi mình cái hơi thở mình không bị chướng ngại mà cần gì nó tập nó. Mục đích của nó là tập hơi thở là ba cái đề một đầu này là tập sợ cái hơi thở nó là chướng ngại, nó làm cho mình mệt tức ngực này kia rồi thì mình phải tập từ từ lên.
Thì con thấy như Hòa Thượng Châu đó thôi, là cả đời ngày lo cho Phật pháp, nhưng mà bây giờ cuối đời của ngài thì mấy năm nay là ngày mình có chỗ thở oxy chờ ngày ra đi. Cái điều đó không biết là nghiệp duyên như thế nào mà thầy có hiến cả cuộc đời cho Phật pháp mà cuối đời ngài phải chịu cái quả như vậy.
Để thầy trả lời cái câu cho nên cái uy tín của Hòa Thượng Châu không có nhiều, các con hiểu. À, Hòa Thượng mà muốn một cái gì làm cái gì về Phật pháp là Phật tử người ta sẽ cúng dường đầy đủ, không thiếu, không cất cái giảng đường cái gì đó. Đầy đủ hết, thứ quan lớn lắm rồi, đó là thứ vô lậu. Nhưng cái thứ vô lậu là Hòa Thượng phải tu, mà Hòa Thượng tu thì Hòa Thượng phải chịu cái quả chứ sao? Mà cái quả này nó không phải trong hiện kiếp của Hòa Thượng mà cái kiếp quá khứ, Hòa Thượng nằm đó là tạo cái cái pháp hữu lậu nó không thể giải quyết được cái nghiệp của quá khứ như vậy, không, nó tạo cho Hòa Thượng có cái phước báo rất lớn. Cho nên vì vậy cái danh của Hòa Thượng cũng ghê gớm và cái lời của Hòa Thượng cũng không ai bằng, nhưng cái phước mà vô lậu thì Hòa Thượng không có, cho nên Hòa Thượng phải trả những cái quả cái lậu hữu lậu quá nhiều mà được cái nào quá rất rõ. Nhưng mà Hòa Thượng đã soạn, đã dịch ra mà Hòa Thượng không tu thì cái lậu của Hòa Thượng sao? Có tu mới là vô lậu được, chứ còn không tu thì hữu lậu thì làm sao? Phải trả thôi, thế nào chạy. Cho nên đó là cũng là cái nhắc nhở cho các vật nó khác hệ. Bởi vì tu nó mới vô lậu, còn không tu thì đủ lậu phải chịu. Cho nên vì vậy mà thầy tự ý thầy muốn tạo cơ sở để tất cả những nhà này thì hai đó là có tiền tất hết. Có không thấy rõ đó cũng có đủ lậu như này chứ gì? Để tất nhà tất cửa tất ngày kia để cho con tu tập, đó là thầy tạo cái đủ lậu chứ đâu phải vô lậu. Còn vô lậu thì thầy có tự đi rồi, mà thầy không tập nó thì những cái bước này mai mốt nó đầy đủ rồi, cái chừng đó thì cái đủ cái vô lậu cái này không có thì thầy sẽ tạo được. Bởi vì mọi người mà ta hiểu hết mà người ta tu cũng giải thoát thì cái phước của sức vô lậu cũng có, mọi người cũng không có, mà cái gương hạnh của thầy đã có mà mấy con không nỗ lực tu đó là lậu chúng, còn gương hạnh thầy vô lậu có thì tức là mà thưởng cũng vậy, tu cũng vậy thôi đó, là chỉ lấy cái phước vô lậu chứ không lấy cái phước vô lậu, còn thầy cả vô lậu thì vô lậu có không hiểu. Sách vở của thầy biết là đó là tu tập, mà sự tu tập của thầy chỉ làm chủ sự tính kết là vô lậu. Con thấy thầy cả hai, còn là đường như châu có một, cho nên con hỏi nếu là đúng và tưởng chỉ có một, còn cái vô lậu thì phải tự rút lên đi.
Dạ kính bạch thầy, như vậy thì như thầy cũng dạy mình làm tất cả những điều thì những thứ chuyện thì những cái người khác của mình nó sẽ chuyển bằng là không biết là ngoài thượng châu đã tạo một cái việc gì gây gớm mà với cái thứ thủ đoạn của ngài đã được làm ngài không chuyển được cái việc đó của ngài.
À cái thứ thủ đoạn cũng chuyển nổi cái thứ thủ đoạn cho nên và dù cái làm cái thứ thủ đoạn bao nhiêu đi thì ngài sẽ hưởng được cái lợi cái danh của cái thứ thủ đoạn, cái vô lậu và cái vô thủ đoạn cái thứ thủ đoạn với cái thứ vô lậu không kém nhau, không cái này chuyển qua cái này. Thì tạo cho con được ngày lớn thì một cái phước báo của nó được hưởng năm tu tập, mà con cứ bận rộn cái danh lợi thì con bị chết. Cũng như bây giờ cứ ngồi cái sách con mà thầy chỉ tu thì thầy cũng sửa con hiểu được bị giết sách thì danh lợi thôi, cho nên thầy bị còn trái lại thì bỏ dẹp chúng hết để đạt được cái tâm vô lậu của mình thì đó là cứu thầy cả hai cái trước cho nó.
Thầy là thầy của mấy con thì thầy phải đem lại sự hạnh phúc cho mấy con chứ không thể làm ngơ trước sự đau khổ của con, không nghĩ đâu. Cho nên đệ tử của thầy là hoàn toàn là thầy phải theo dõi và cố ý giúp cho mấy con để mấy con sống được một cuộc sống yên con hiểu. Cho nên ráng cố gắng
quyền với phước lành này cho tất cả mọi người, những ai mà chưa gặp được chánh pháp, những lời dạy của thầy, được gặp được những lời dạy của thầy đến ngày thành kính hòa, cũng ước nguyện rằng tu viện chân như sớm có những việc vị tu chứng thánh là hán như thầy để chúng con được về đây minh tựa tu tập cho đến ngày thành kính vô cùng.
Thầy xin cảm ơn các con. Những lúc mong sao những người mà thầy đã chọn thì trong dần thời gian không lâu, không một năm hoặc là bốn năm, các người đó sẽ chứng được như thầy, chứng như thầy. Đó là chứng một chứng nó rất lớn cả thế giới trong đại diện của chúng ta. Đã có người tu chứng mà không phải là thầy, mà có người khác mà đã tu chứng một hai người, đó là nỗi vinh quang của mọi người. Vì như vậy là có khích lệ sức cánh lớn, người ta cũng được, tại sao mình lại không tu? Mấy con sẽ nói được, sẽ có nhiều vượt qua lãng ra đời. Mình mới còn hiểu chưa? Cho nên thầy đang lo cố gắng cái vấn đề người tu chứng mấy con, tập trung hết sức lực của thầy vào để hướng dẫn cho họ. Cho nên thầy càng kỷ luật bao nhiêu làm nhắc nhắn vào tu khác, cho nên buộc lòng thầy phải đuổi họ ra khỏi cái cơ sở của thầy liền tức khắc, chứ không được ở đây. Cho nên mấy con nói sao thầy không từ bi, thầy không biết thương xót, thương sao được một cái người mà phạm kỷ luật ở trong này mà bỏ thầy thương để rồi nó quậy hết bao nhiêu người trong này sao? Cái trường học còn có phải kỷ luật thì học sinh mới giỏi, mà trường không kỷ luật thì làm sao học sinh giỏi? Mà trường để đào tạo một cái người tu chứng thì phải có kỷ luật chứ, còn cái người phá giới phạm giới làm sao để đỡ ở trong này được? Cho nên do cái kỷ luật đó mà chúng ta mới đào tạo được con. Cho nên hôm nay đó là cái mục đích. Cho nên nếu con kéo nó còn sẽ nghe thầy sao lại không có từ bi, đuổi người ta quá thẳng tay vậy, chứ mấy người đó là phá người ta tu không có được. Cái nội quy, cái thanh quy của thầy đã biết rồi, mà tại sao cứ phạm hoài? Một lần, hai lần, ba lần là thầy đã tha thứ nhiều lần rồi, thế mà không chịu sửa thì tự hỏi làm sao để nữa. Một cái đứa học trò mà cứ phá, nó lên lớp nó chọc, nó phá, nó đập, nó làm cái này kia, ông thầy dạy không được,
đánh gì nó cũng không nghe, thì thôi cái này nó gửi về gia đình cho cha mẹ nó cho rồi đi chứ để làm gì. Các con hiểu điều đó. Ở đây mà thầy đuổi một người nào là phải biết cái người đó là không thể dương chứa họ được, thầy mới được. Mà đuổi thì mạnh mẽ chứ không phải giấy tờ đàng hoàng, gửi về gia đình đàng hoàng, gửi về chính quyền địa phương đàng hoàng, cái người này là như vậy vậy phạm vậy đó, tôi mời họ ra khỏi tu viện chứ không thể được ở trong trường. Và như vậy thì cái tiếng tai của tu viện của mình càng ngày nó càng rộng lớn rồi. Chùa cái tu viện như vậy có kỷ luật, chứ không để mình dung nạp hết mọi người được. Dạ. Mấy con yên tâm, thầy sẽ lo cái vấn đề ước nguyện của mấy con. Dạ. Là mấy con phải thấy kỷ luật của thầy.
Dạ. Nhưng mà thầy phòng ta cũng lên trên tu viện mình á, thấy cái chỗ của thầy ở ngày xưa này, và tới lớp học tăng. Như vậy có nói rằng tiên đoán là và sau này nơi cái vùng đất này, cái tu viện này có nhiều vị A-la-hán ra đời. Và cái vị đó giống như là nhà tiên tri vậy. Thì sư con thưa lại với thầy là không biết là cái gì đó nói vậy là có đúng không?
Thì thật ra mọi người mà đến với thầy thì biết người nào tu chứng không? Không tu chứng thầy. Và đồng thời thì thầy biết hết, nhưng mà tại sao thầy lại nhận? Lại nhận là để gì mọi người đến với mình một ngày họ đến đây là đã về cái duyên rồi. Để sau khi họ đi ra khỏi đây rồi thì cái duyên nó còn, để phía sau họ còn cái duyên mà được. Cho nên thầy luôn luôn chấp nhận cho họ vào, chứ không có cấm họ. Thấy họ vô đây ít hơn là họ sẽ đi ra nó xấu chứ không phải là tốt đâu, nhưng mà vẫn để cho họ duyên duyên. Đó là cái của thầy, bởi vì thầy thương xót mà. Cho nên thầy biết rất rõ. Còn cái người tu chứng hay con tu chứng thời điểm nào thầy cũng biết hết. Cho nên tới cái thời nào thầy phải làm gì, hôm đó hồi đó mấy con có thấy đâu thầy đâu có những cái nhà này, mà tại sự trong cái thời điểm này mà thầy có những cái cơ sở như thế này là cái giai đoạn nó phải đến để đào thì các con thấy nó thay đổi, thay đổi kỳ lạ chứ không phải là thay đổi. Và cái trường lớp mà dạy nó có nhiều cái thay đổi để mà đào thì con nó là nó đúng chứ không phải, chứ ông không có thành công gì đâu. Chỉ nhìn vào cái chỗ buôn xã, nhìn cái thất của thầy có cục đá mà cái thất thì ọp ẹp như vậy. Thế mà thầy đã từng sống ở trong, từ ngày mà thầy về từ mở ra cái cung điện mà nhìn cái thất này phải là người bậc giải thoát mới ở, cái bậc mà không giải thoát còn sợ ở đó. Mấy con thấy cái thiền đường toàn là bằng đồng dốc cút e thôi, mà là cái thiền đường mà vững vàng từ cái ngày tới bây giờ là tất cả những y như vậy. Cái chùa nó cũng vẫn y cái chùa, không có thay đổi cái chùa kiến trúc bằng kiên cố. Nhưng mà tại sao thầy ra đây bây giờ lại có những sự kiên cố ở ngoài thầy đó là cái trường lớp để đào luyện chúng người ở đây mới diễn đến đây là của đàn na thí chủ, không phải những ngôi nhà này là của quý vị, mà quý vị đến đây làm cái gì, ở cái nhà tốt làm cái gì nở người ta niềm. Cho nên quý vị phải ráng mà tu, chỗ ở quá đẹp quá xa phải không, thì chỗ ăn đầy đủ thì quý vị phải ráng tu, chứ không kéo cái nợ đó là những người nợ biết chừng nào mới trả cho. Nó là cái điều cảnh giác và nhắc nhở để cho người ta nỗ lực cùng nhau tu tới nơi của chúng, cũng là cách thức của thầy đó, chứ đâu phải muốn làm về làm, con hiểu không? Dạ.
Thôi con yên tâm đi, cái điều đó con tin là trên mặt thầy hiện nay là gia đình con cũng có mấy chị lên thăm thầy, nhưng mà con chị đó giờ cũng ít được có điều kiện đến chùa, nên được đến thăm thầy mong thầy một phép chị đã lại
của con.